Kinh luận hộ niệm. Hỏi: Theo như ngài Tịnh Không giảng, hiện tại Tịnh Tông có 5 kinh và 1 luận. Chúng tôi đã xem qua nhưng không thấy kinh niệm Phật Ba La Mật được liệt vào trong ấy. Xin cư sĩ cho biết nguyên nhân vì sao như vậy.
Trả lời: Đúng ra Tịnh Độ chỉ có 3 kinh và 1 luận. Đó là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và một luận là Giảng Sanh Luận của Thiên Thân Bồ Tát. Đến đời nhà Thanh, cư sĩ Ngụy Nguyên đem 10 đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền trong phẩm Nhập Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm vào chương trình tu học Tịnh Tông, thành ra 4 kinh. Ấn Quang Đại Sư đem chương Đại Thế Chí Niệm Phật Diên Thông trong kinh Lăng Nghiêm sát nhập vào nữa, thành ra 5 kinh. Hòa Thượng Tịnh Không nói: Đến đây cũng đã đủ. Kinh Niệm Phật Ba La Mật rất hay, nhưng tu học Tịnh Độ cần đơn giản, ngắn và thẳng. Nếu thấy kinh nào hay cũng đưa vào, thì xin thưa rằng không phải chỉ có kinh Niệm Phật Ba La Mật mà còn nhiều kinh khác nữa cũng nói về niệm Phật cũng nên đưa vào. Nhưng nhiều kinh quá thì khó nhiếp tâm vậy. Hòa Thượng Tịnh Không còn nói: Trong 5 kinh hãy chọn ra 1 kinh mà trì tụng là đủ, đâu cần phải tụng cho đủ 5 kinh. Còn bộ luận chỉ dành cho người nghiên cứu chứ không phải để hành trì. Nếu chư vị nào muốn nghiên cứu hay trì tụng kinh niệm Phật Ba La Mật cũng được, nhưng đầy đủ nhất vẫn là kinh Vô Lượng Thọ, tiện nhất là kinh A Di Đà. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ thì để bổ túc cho kinh Vô Lượng Thọ rất khó nhiếp tâm, vì các pháp quán không hợp căn cơ của đại chúng. Chỉ có pháp trì danh niệm Phật là dễ nhất, hợp nhất. Trì danh niệm Phật đã nói rõ trong các kinh A Di Đà và Vô Lượng Thọ rồi. Riêng 10 đại nguyện dương là tiêu chuẩn của chư vị pháp thân đại sĩ trên cõi Hoa Nghiêm, chứ không phải cho hạng phàm phu bình thường. Còn chương Đại Thế Chí Niệm Phật Diên Thông thì quá ngắn gọn, cho nên giữa hai kinh A Di Đà và Vô Lượng Thọ chúng ta nên chọn một hoặc cả hai là đủ rồi vậy.
Hỏi: Cư sĩ có cái nhìn như thế nào về cuốn sách Tây Phương Du Ký của Pháp Sư Khoan Tịnh? Chúng ta có nên lưu hành hay không?
Trả lời: Về sách Tây Phương Du Ký của Pháp Sư Khoan Tịnh, có chỗ hợp, có chỗ không được hợp mấy. Về việc lưu hành, Diệu Âm không dám quyết định. Có lẽ rằng khi ngài giảng, lúc ấy không có máy ghi âm, chỉ được ông Lưu Thế Hoa ghi chép lại. Ghi chép muốn được đầy đủ, chỉ có người đã học qua tốt ký, viết như chớp, nói đâu viết đó, mới có khả năng ghi hết đầy đủ bài giảng ký. Nếu không thì cũng dễ ghi lầm. Như vậy có lẽ do khả năng ghi chép yếu mà gây ra sự sơ suất chăng? Cảnh giới mông huân, cảnh giới mà ngài Khoan Tịnh thấy được cũng khá di diệu, chỉ đáng tiếc là lời thuật lại có chỗ thiếu sót. Trước đây Diệu Âm cũng đọc qua sách đó, có nhắc tới để khuyến tấn tra già, nhưng chỉ trích những chỗ hợp kinh thôi, còn các chỗ khác thì làm lơ. Chỉ nói thế thôi chứ không dám ý kiến nhiều hơn.
Hỏi: Chúng tôi đang hộ niệm cho một cụ bà là mẹ của một sư cô ở tại một ngôi chùa. Một hôm đến chùa, chúng tôi được biết là hôm đó không hộ niệm mà chỉ muốn chúng tôi tụng kinh Thủy Sám. Việc này sư cô và người nhà đã không hội ý trước với chúng tôi. Xin cư sĩ cho biết chúng tôi phải cư xử như thế nào cho hợp lẽ để cho việc hộ niệm được thành tựu.
Trả lời: Tụng kinh Thủy Sám cũng tốt chứ không sao. Nếu người bệnh muốn tụng kinh này để sám hối thì nên tụng cho họ, cầu sám hối nghiệp chướng. Nhưng nên tụng một vài biến rồi ngưng để nhiếp tâm vào câu Phật hiệu. vì chỉ có niệm câu Phật hiệu mới dễ được giảng sanh. Người lo cầu sám hối nhiều quá, chú tâm vào đó thì dù có sám hối được nhiều nghiệp cũng chỉ hưởng phước, chứ khó mà được giảng sanh.
Hỏi: tiếp theo trên, sư cô bảo chúng tôi ngừng hộ niệm, bảo rằng ai muốn tụng kinh thì mời đến. Lý do là có một thầy thuốc chăm cứu cho bà cụ, thấy bà cụ khỏe dần nên tạm thời tụng kinh để cầu an, khi nào tới lúc sẽ mời hộ niệm. Kính xin cư sĩ cho biết chúng tôi phải làm như thế nào với trường hợp này.
Trả lời: chăm cứu được thì cứ chăm cứu, nếu biết rằng không thể cứu chữa thân bệnh được nữa thì cần tổ chức hộ niệm càng sớm càng tốt, đừng để quá trễ. Theo như sự việc kể lại thì có lẽ vị sư cô đó chưa biết về pháp hộ niệm, cứ tưởng hộ niệm chỉ là việc chờ chết rồi đến cầu siêu nên mới nói như vậy. Xin quý vị hãy tùy duyên, tự tại tịnh tâm niệm Phật, nên chờ khi nào chúng sanh có được duyên mới hộ niệm cho họ giảng sanh vậy. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 5 tháng 6 năm 2009.
Hộ niệm cần gia đình hỗ trợ. Hỏi: kính thưa cư sĩ Diệu Âm, lâu nay gia đình Kiều Thanh ít viết thư cho cư sĩ, nhưng vẫn chăm chỉ tu hành và rất vui mừng mỗi khi nhận được thư trả lời hộ niệm. Một điều rất mừng là chính nhờ những bức thư này mà Kiều Thanh đã khuyên được nhiều người thân quen. Có lúc không biết làm thế nào để khuyên, chỉ biết gửi những bức thư của Diệu Âm đi với hy vọng mọi người sẽ ngộ đạo. Vậy mà kết quả thật là mừng đến bất ngờ. Thật là những bức thư vô giá. Bây giờ, mẹ Diệu Thiện đang giúp đỡ cho một chị Việt Nam bị ung thư ở Berlin. Chị đang ở giai đoạn cuối. Ngày nào mẹ cũng đến để cùng chị niệm Phật. Chị rất tỉnh táo, nhưng biết chắc chắn sẽ không còn trụ được bao lâu nữa. Trước đây, chị đã làm từ thiện rất nhiều, đã buông xả và quyết tâm niệm Phật, không hề sợ chết. Mẹ và chị Diệu Huệ hy vọng sẽ có một trường hợp giảng sanh ở Berlin để cho mọi người tin tưởng. Ở đây có chùa, có huân tu tịnh độ, có ban từ thiện, nhưng chỉ chú trọng cầu siêu, không quan tâm đến hộ niệm. Mẹ có hai băn khoăn như sau. Mẹ Diệu Thiện đưa ảnh Phật để chị treo trong phòng khách và phòng ngủ. Chị trả lại ảnh Phật trong phòng ngủ với lý do chị phải đi tiểu tiện ban đêm trong phòng ngủ, chị phải thay quần áo, cảm thấy không thanh tịnh nếu để trong phòng ngủ. Mẹ không biết nên giải thích thế nào. Gia đình chị không có ai tin Phật Pháp, con cái sống riêng rất ít đến thăm. Người bạn trai cùng sống với chị cũng không tin, nhưng mỗi khi mẹ đến niệm Phật thì anh ấy không phản đối, chỉ bỏ đi chỗ khác. Vậy nên khuyên bảo người nhà thế nào và có cách gì để phòng ngừa? Rất mong được nhận lời khuyên bảo của anh Diệu Âm. Nếu trường hợp này thành công thì sẽ là tấm gương rất lớn cho người Việt Nam bên này. Kiều Thanh cũng đang chuẩn bị một đội ngũ các bạn đồng tu để khi cần sẽ đến hộ niệm ngay. A-di-đà Phật. Diệu Âm Kiều Thanh.
Trả lời: một, điều thứ nhất, Kiều Thanh đi khuyên người niệm Phật, cụ Diệu Thiện cũng đi khuyên người niệm Phật. Thật công đức này vô lượng. Nếu lợi dụng những lá thư của Diệu Âm để làm cớ khuyến tu thì tốt. Diệu Âm rất vui mừng. Chúng ta cùng nhau dùng mọi phương tiện và tâm ý để khuyến tấn. Còn được hay không, hãy để tùy theo duyên phần của chúng sanh. Tâm ý của cụ Diệu Thiện và gia đình muốn có một người vãng sanh ở Berlin thật là đáng quý. Chỉ cần một phát tâm này đã có một nhân đại thiện rồi. Thành tâm tán thán. Một người sắp chết hiểu được đạo, quyết lòng buông xả, vui vẻ niệm Phật, thì đây cũng là duyên phước rất lớn của người đó. Hãy cố gắng ủng hộ tinh thần, củng cố niềm tin, giúp vị đó tiếp tục niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Hãy khuyên chị ấy cầu nguyện vãng sanh tha thiết, đừng thối tâm. Đã bị ung thư, đang chờ từng ngày để chết, thì sớm muộn gì cũng chết. Chết sống là chuyện thường. Người mê muội đạo Pháp cứ lấy cái thân vô thường làm chính, nên trước những cảnh trạng này buồn khổ lo âu. thật là vô ích mà lại đại hại nữa. Chúng ta hiểu rõ đạo pháp rồi thì ngày ra đi ta được phước phần giải thoát, giải thoát cái thân thịt hư hại này để nhận thân kim cang bất hoại, bỏ cái thế giới khổ đau này về sống trong thế giới cực lạc sung sướng. Chị đó đã quyết lòng xả bỏ thế gian, này Diệu Âm xin động viên thêm, động viên tích cực, khuyên chị đó càng xả bỏ tiếp, xả bỏ rốt ráo. Tất cả đều là huyễn mộng, quyết lau vét cho sạch những gì của thế trần này còn sót lại trong tâm, vững vàng an nhiên niệm A Di Đà Phật để về với Phật, Diệu Thanh, Cù Diệu Thiện, tất cả những bạn bè thân thuộc, ai đã hiểu được pháp vãng sanh nhiệm mầu, đã từng cứu độ rất nhiều người ở khắp nơi, thì nay đối diện với người sắp bỏ báo thân cực khổ, hãy thành tâm đến trợ giúp cho chị đó hưởng được thiện phước vãng sanh này. Xin mọi người hãy tiếp tục khuyến khích chị đó mạnh mẽ xả bỏ tất cả, vui vẻ về với Đức A Di Đà Phật, cầu Ngài tiếp dẫn càng sớm càng vui. Đây là tâm nguyện tha thiết vãng sanh, điều kiện đầu tiên rất quan trọng để được vãng sanh vậy. Quyết định của chị đó là chính, tự chị phải có trách nhiệm cứu chị thoát nạn. Hãy thấy rằng người trong gia đình không tin tưởng, đây là một chướng ngại, phải lấy điều này làm lời nhắc nhở cho chính mình, giữ niềm tin kiên cố hơn, ý chí vãng sanh tha thiết hơn, niệm Phật tinh tấn hơn, nhất định phải niệm A Di Đà Phật đến hơi thở cuối cùng, cầu xin Ngài tiếp độ. Tự nhắc nhở, đừng để những lời bàn ra tán vào làm lung lay chí nguyện vãng sanh. Phải vững lòng để tự vượt qua ách nạn này vậy. Cần những người biết hộ niệm đến trợ giúp, quyết không vin vào bất cứ một ai. Quyết tin một câu Phật hiệu cứu độ vãng sanh, làm đúng pháp được vãng sanh, được thành tựu. Nếu làm sai pháp thì nhất định không có một ai cứu chị được. 2. Điều thứ hai, vấn đề treo hình Phật trong phòng ngủ, nếu chị thấy không tiện thì không nên treo. Treo phòng khách chỉ để giao duyên cho khách vãng lai, hãy treo nơi thờ phụng trang nghiêm mới tốt. Thường bàn thờ Phật nên đặt chỗ trang nghiêm sáng sủa, có thể lấy nguyên phòng khách là chỗ lớn nhất, rộng rãi, sáng sủa và hướng ra ngoài để làm phòng thờ thì rất tốt. Phòng ngủ của vợ chồng không nên treo hình Phật. 3. Điều thứ ba, gia đình chị không có ai tin Phật Pháp, đây là điều khá trở ngại cho chị đó. Trong pháp hộ niệm rất cần sự hỗ trợ của gia đình, nếu gia đình không hỗ trợ thì hộ niệm rất khó thành tựu. Tệ hơn nữa, nếu có sự chống đối từ người trong nhà thì thật là tội nghiệp cho chị. Cầu mong gia đình mau mau ngộ ra đạo pháp vi diệu, quyết lòng tin tưởng pháp niệm Phật, sắp sẵn mọi tiện nghi, cầu người tới hộ niệm nhất định cứu độ được người thân yêu. Thương người thân, thấy người thân sắp chết mà đành bó tay, mờ mờ mịt mịt không biết cách nào để giúp nhau. Ấy thế, có người biết cách giúp, biết đường cứu, phương pháp cứu độ lại là một đại chánh pháp của Phật, thì tại sao gia đình không nương nhờ vào đó mà cứu người thân? Rất nhiều người chỉ cần phát lòng tin, niệm Phật và được hộ niệm kịp thời mà ra đi với thoại tướng bất khả tư nghị, xưa nay chưa từng thấy qua, đại lợi này có gì so sánh bằng. Giúp nhau được như vậy mới chính là thương yêu thật sự. Xin đừng yếu mềm, đem cái cảm tình thường tục ra mà khóc lóc, ôm ấp, đụng chạm vào người vừa mới ra đi. Đây là những điều tối kỵ, chắc chắn có hại cho người chết, rất đau đớn cho họ, tội nghiệp cho họ. Dù bây giờ chưa hiểu được sự thật này, nhưng xin quý vị hãy cẩn thận, đừng vô tình mà đọa đày người thân yêu trong cảnh khổ đau vạn kiếp, thật tội nghiệp lắm đó. Chúng ta nên nhớ, nhiều khi đêm ngủ nằm ác mộng, giật mình tỉnh giấc mà ta còn sợ đến toát mồ hôi. Nếu ngay lúc đó có người nằm bên cạnh, chỉ cần cầm tay họ cũng giúp cho ta tạm an lòng. Một người trước những giây phút xả bỏ báo thân, họ đối diện thường trực với những cảnh hải hùng ghê sợ. Nếu không có người chăm sóc, an ủi, khuyên bảo, thì họ bị khủng bố, bị sợ hãi, đau khổ biết nói sao cho thấu. Nếu người chăm sóc đó lại là người biết đạo, biết hộ niệm ở bên cạnh, thì không những người bệnh được an ủi, mà còn được giải tỏa tất cả ách nạn để được an nhiên, tự tại ra đi trong quang minh của Phật. Sự ích lợi này lớn lao biết chừng nào. mong cho người thân nhân của chị đó hiểu được đạo lý này, sớm kết hợp chặt chẽ với ban hộ niệm để cứu chị. Thật quý hóa vô cùng, vạn kiếp qua chưa từng gặp được. A-di-đà-phật. Diệu Âm, ngày 8 tháng 6 năm 2009.